Chào quý vị, báo cáo quý vị biết, thông báo quý vị biết. Vậy mà gần hết tháng rồi, tháng sau, tháng 10 đó, mình sẽ có cái ngày Vía Quan Âm, ngày 20 dương lịch đó. Chúng ta sẽ tụng kinh Phổ Môn như thường lệ. Và cũng có cái lễ quy y và thọ ngũ giới ngày hôm đó luôn. Ok, hai tuần sau đó, đầu tháng 11 đó, tức là ngày 2 tháng 11 đó, sẽ có cái vía của ngài Dược Sư. Ok, và tháng 12, khoảng giữa tháng 12, ngày 15 ngày 16 gì đó, sẽ có cái pháp hội của ngài A Di Đà Phật. Trong cái phần của Phật thất đó. Ok, thành cuối năm sẽ có mấy cái pháp hội như vậy. Ok, thành kính mời quý vị tới tham dự. Chắc sẽ không có cái triển lãm để chiêm bái, để cho Phật tử tới chiêm bái, chúng sinh tới chiêm bái cái xá lợi Phật cuối năm này đâu. Chắc đầu năm sau, năm sau chắc là khoảng như hè gì đó, Tết sẽ có. Chắc là lúc mà lần này triển lãm chắc là có, lần này chắc là tổ chức một vài ngày để trong cái dịp Tết đó, để có dân chúng có nhiều cơ hội tới chiêm bái hơn. Có nhiều người nói là không muốn tới chiêm bái nhiều hơn, nhiều cơ hội hơn, đều mình ít quá, mình mở ngày không đủ. Thầy không biết có thể làm được không nữa, tại vì mỗi lần triển lãm như vậy rất tốn nhiều cái nhân công. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Câu hỏi là ngày hôm qua thầy kể cái chuyện mấy cái ông phóng giả viên giỏi từ cơ quan báo chí Associated Press viếng tới chùa tuần vừa rồi để mà phỏng vấn về cái xá lợi của chùa. Thì có một cái vị phóng viên đó rất rất là giỏi, mà lớn tuổi, mà tóc bạc phơ. Thì hỏi là theo thầy giảng ngày hôm qua, ngày dạy thiền ngày hôm qua đó, thì cái người ta thường thường tóc bạc, nhưng mà có nghĩa tại vì người ta lo âu quá độ được không? Thì nói đó là một cái lý do. Nhiều khi có thể như người ta tóc bạc một cách tự động. Còn đa số những người chúng ta đó mà thường thường tóc nó bạc như vậy sớm trước tuổi đó là tại vì mình lo lắng nhiều quá, lo âu nhiều quá. Không phải lo âu nhiều quá mà quá độ, có nghĩa là mình lo âu quá sức đi, mặc dù mình biết mình giải quyết không được, mình cứ lo âu như thường. Tại người dùng cái trí để mà giải quyết đó. Lý do tóc bạc là tại vì cái gì, dùng cái trí suy nghĩ cái gì mà suy nghĩ quá lố, dù phần ngầu giải quyết không được vẫn tiếp tục suy nghĩ như thường, thành tóc bạc phơ. Ở trong cái lịch sử người Trung Hoa có một cái vị có chuyện, cái ông đó muốn trả thù ông vua, tại vì ông vua giết gia đình của ông, giết ông vua vô cớ, mà vu oan ông này là giết cả gia đình ông luôn. Ông thù lắm, ông vua đã giết không, còn sai lính sai người đi truy ông để mà giết, để mà diệt trừ cái hậu hoạn. Thì ông này á, ông là chạy trốn và mà chỉ cái mục tiêu cuối cùng cuộc đời chỉ là muốn trả thù với ông vua thôi. Ông vào cái nhà khách trọ đó ông ở, thì ban đêm đó, ông ngồi lo âu, nói là không biết làm sao mà tu cách nào, phương pháp nào để tôi trả thù được ông vua này. Đều suy nghĩ cả đêm mà suy nghĩ không xong, tìm ra giải phương pháp, biện pháp này. Rồi sáng thức dậy thì phải nhìn ra gương, thấy tóc mình bạc phơ. Trở thành một người mới già nua, tóc bạc phơ. Thì cuối cùng câu chuyện là ông đó cũng vì cái sự chí khí như vậy, thành ra cuối cùng đã thành công khi mà trả thù ông vua, trút ông vua mà giết ông vua luôn để trả thù gia đình mình. Ai thắc mắc gì khác không? Ai cũng có vẻ thích nghe pháp quá. Thầy trước giờ từ nhỏ đến lớn thầy rất rất là thích gặp người lớn tuổi. từ nhỏ lớn á, thầy rất thích gặp người lớn tuổi hơn mình mà hỏi người ta về cái học hỏi người ta. Tại thầy tin rằng á, có cái những người lớn tuổi ta có cái sự có cái trí huệ, có cái cách nhìn, có những cái hiểu biết mà mình không có, tại họ thấy nhiều hơn mình đã thấy. Có thể đó là tại vì cái được bị kiêm nhiễm cái văn hóa của người Á Châu đó, tôn trọng kẻ lớn tuổi và coi trọng cái trí huệ của người lớn tuổi. Mà thành muốn kể chuyện quý vị một cái chuyện về cái sự về cái câu chuyện về trí huệ là gì. Ok, thì có nhiều chuyện lắm nhưng đều ngày nay chỉ chọn một chuyện ngắn thôi, tại hết giờ rồi. Hồi xưa đó có một ông vua mà sinh trưởng vào một cái gia đình hoàng tộc, mà một hoàng đế rất là có nhiều thế lực. Từ lúc trẻ đã có được vua cha đó chọn người thầy rất là giỏi để đem về để mà dạy. Khi mà bị hoàng tử này mà thành tới lúc mà tiếp ngôi của vua cha đó, hoàng đế cha đó, thì vị hoàng đế này rất là thành một cái vị hoàng đế rất là một minh quân, một người hoàng đế rất là tốt. Tại sao? Tại vì vua cha là một người vua, cũng là một minh quân, thành dạy giỏi con, dạy con rất là giỏi, giống như người sư phụ ông thầy, ông người quân sư sư phụ đó cũng là người rất là có trí huệ. Thành ông hoàng đế này đặc biệt cái chỗ là ông thích cái triều ông toàn những người rất là có đạo đức, không phải nhưng đa số những người triều khác người ta chỉ chọn những người vị thần mà thích nịnh hót, thích a vua với vua thôi. Lần này ông vua cũng chọn người có đạo đức mà để vào làm việc trong triều thần, làm triều thần. Đời xưa đó quý vị biết không, nó khác đời nay chỗ là họ chọn người đó, chọn những người có đạo đức chứ không có chắc không cần những người có tài. Đời xưa nó khác đời nay vậy đó, đời nay ta chọn người bộ trưởng, tổng trưởng nó tại vì họ nổi tiếng, tại vì họ có quen lớn hoặc là có thế lực. Chứ còn đời xưa mình chọn cái triều thần là chọn người có đạo đức, đó là vì minh quân đã làm như vậy. Ok, tại sao như vậy? Cái người đạo đức sẽ không tham nhũng và sẽ bỏ cuộc đời mình để mà giúp vua, lo lắng cho nhân dân. Ok, chàng quý vị biết không, giờ bên Trung Hoa ta kể nhiều chuyện là chính phủ Trung Quốc đó, người ta bây giờ nói là có nhiều, kể ra nhiều chuyện họ đang chống chọi lại sự tham nhũng trong cái chính phủ, tại vì có nhiều thế lực thì rất dễ bị tham nhũng. Quý vị biết không? Thành ra khi mà chọn làm chính phủ đó, cái tốt nhất là chọn những cái người có đạo đức để mà làm trong việc trong chính phủ, tại vì nhất là những tốt nhất hơn nữa là chọn những người mà thọ ngũ giới. Sự thật là nếu như những cái vị quan mà thọ ngũ giới đó, thì họ sẽ thành những vị quan rất là giỏi. Ok, nên quý vị thấy cái vị hoàng đế này rất là có trí huệ. Ông hoàng đế này rất thích tìm kiếm và phát triển trí huệ của mình. Ông mới gọi quân sư vào thầy ông vào, nói là Khanh đã làm việc rất đắc lực cho trẫm và cái sứ này. Thì ông nói là hoàng đế mới nói là bây giờ trẫm muốn là cho Khanh một cái công việc rất là quan trọng cho cái sứ này. Muốn cái gì? Thì ông hoàng đế mới nói bây giờ trẫm Khanh đi khắp hết tất cả cái thế gian này và tìm sưu tầm hết tất cả những cái sự tri kiến và sự cái trí huệ mà trong thế gian này đem về trong cái xứ mình. Đây là cái hành động một cái vị minh quân. Tại sao như vậy? Quý vị biết không? Nếu như mà quý vị có đem cái trí huệ mà về cái xứ mình thì xứ mình tự động nó sẽ phong phú. đời xưa như vậy đó, người ta coi rằng những vị minh quân đó, ta coi rằng những cái tri kiến, cái trí huệ và những cái vị mà có trí huệ được coi là giống như là quốc bảo. Thành bởi đời xưa những cái vị đại vũ vương giỏi đó, đều là coi trọng, rất quý trọng cái trí huệ và những cái người thánh nhân. Thành ra ông mới phái cái vị quân sư đi với 300 người lính, vài trăm người lính, có đủ tiền bạc để đi khắp hết tất cả cái thế gian này để mà tìm tòi cái tri kiến và cái trí huệ của thế gian này. Thành ra cái vị quân sư này đi khắp hết tất cả nhân gian này, đi xa chỗ xa tít cả lò để mà tìm tòi, để mà tìm những cái tri kiến, những cái sự hiểu biết của người khác. Thành 20 năm sau vị quân sư trở về đem về bia và hàng hà sa số sách vở hình điển của những cái tri kiến mà ông đã sưu tập được trong cái quá trình du lịch của ông. Thì ông vua mới nói là trẫm rất mừng đã gặp khanh lại, là khanh đã về hoàn tất công chuyện, đã học hỏi được gì. Thành ra vị quân sư mới nói thưa bệ hạ, bẩm bệ hạ, thần rất là hoan hỷ báo cáo cho bệ hạ biết là thần đã thành công, đã tiếp xúc được và đã sưu tập được hết tất cả cái trí huệ, cái sự tri kiến mà hay nhất trong thế gian này mình đã có, bây giờ xứ mình có rồi. Ông vua nhìn hết tất cả những cái sưu tập đó, ông nói rất là quý, nhưng đều khanh có thể, thầy có thể tóm tắt lại cho tôi được không? Để chứ còn nếu đọc nhiều quá tôi đọc không có thì giờ đọc được. Ông quân sư mới nói được, bệ hạ đừng có lo, thần sẽ bỏ 10 năm nữa để mà nghiên cứu tất cả những kinh điển này và sẽ tường trình lại cho bệ hạ nghe. Thì ông quân sư mới nói tâu bệ hạ, thần đã gom góp vắn tắt lại tất cả những cái tri kiến mà trong 10 năm vừa qua thần đã nghiên cứu rồi, trong một cái bộ sách này có 20 bộ sách này thôi. Hoàng đế mừng lắm, nói tốt, giỏi quá, vậy thì đều hai cuốn sách còn hơi nhiều một tí, quân sư có thể vắn tắt hơn một tí được không? Thành ông quân sư mới nói không sao, được, tâu bệ hạ cho thần thêm 5 năm nữa để thần nghiên cứu và thầy tóm tắt lại để cho bệ hạ nghe. 5 năm sau trở về lại thì ông nói là tấm bấm bệ hạ, bấm hoàng đế, ngày hôm nay thần rất vui mừng gặp hoàng đế, tại bây giờ thần đã rút gọn lại còn có 2 tờ thôi. Ông nói là đây là cái trí huệ mà cao siêu nhất mà chúng ta có thể có được trong cái xứ này. Quý vị có thể tưởng tượng quân sư ông vua cũng vậy, ông cũng già khù mà lưng còn mà chống gầy đi tới run một cặp, mà thôi đem ma thế giới tới rất là thích thú, mình sống như còn thì cứ ở cái ngày này thôi. Ông nói là ông hoàng đế mới nói 2 trang, trời đất ơi, bây giờ thì sao mà trẫm đọc được, mắt như nó mờ quá rồi mà không biết là đọc có đủ tiểu sức để mà đọc được 2 trang. Hoàng đế mới nói ông khanh có thể vắn tắt nhìn cho trẫm hơn được hơn một tí không, trước khi mà trẫm tắt thở. Thành ra cái vua ông quân sư mới nói được, thần đã nghĩ cái chuyện lâu rồi, thành ra thần cũng sợ là nhiều khi mà thần tới đây mà trình bệ hạ mà 2 trang mà bệ hạ đọc 2 trang không kịp thì thần đã chết trước khi mà bệ hạ đọc xong 2 trang này, thần trả lời cho bệ hạ bây giờ. Ông quân sư mới nói bẩm hoàng đế, đây là cái sự quan hiểu biết quan trọng nhất của cái thế gian này. Quý vị biết là cái gì không? 4 chữ thôi. A Di Đà Phật. Rất hay. Hồi đó chưa có biết A Di Đà Phật là gì. Cái gì biết là cái gì không? Bốn chữ thôi. Cái sự tri kiến mà quan trọng nhất ở trong cái nhân gian này là bốn chữ thôi. Thầy mang tay thầy nói tôi nghe cái chuyện tương tự như vậy, nhưng đều thầy quên bốn chữ là gì. Thầy nói nghe mà không nhớ, tức là vẫn chưa hiểu câu chuyện, như thường vẫn không hiểu cái chuyện quan trọng nhất, tri kiến quan trọng nhất trong cái thế gian là cái gì. Có nghĩ sao? Bốn chữ quan trọng nhất là cái gì? Ba cái vị thầy tương lai này của Phật giáo Đại Thừa mình đó, đều cũng không biết hết. À, khuyến khích bề hạ tu. À, hả? Có ai biết không? Vị quân sư đó, run cầm cầm, mà run cầm bề hạ. Nói là cái chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời này là Quảng Ngân có biết không con? À, sanh lão bệnh tử. Cái bài da trắng mà nói cái gì mà đặc biệt đâu, cái gì hay đâu hả? Cái đó là những cái điều đầu tiên Phật dạy. Cái đại sự của Phật, Phật xuất thế này là để giúp chúng ta đương đầu cái chuyện sanh lão bệnh tử thôi. Tại Đức Phật thấy rằng người chúng sanh đó, quên cái đại sự là cái gì. Quý vị biết mình sinh ra là mình cứ từ từ đi tới gần hơn về cái tử thần, sinh ra để mà chết. Có đa số những người ta sống xong ta chết mà ta không hiểu tại sao ấy. Quý vị biết khi mà tới người ta chết rồi, sắp chết tới nơi rồi, run còn gập ấy, mới thắc mắc là cuộc đời mình là làm gì, đã làm gì với cuộc đời mình. Quý vị biết cái ngày hoàng đế là sao mà ông vua, ông hoàng đế khi nghe cái bốn chữ sanh lão bệnh tử đó, mắt nó sáng ra, mắt sáng ngời ra, sung sướng không thể tưởng được, mỉm cười, cười toét miệng cười, xong trút cái thật cuối cùng mà chết. Tại vì sao? Tại vì đã cuối cùng đã học hỏi được cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời này là sanh lão bệnh tử. Ok, có ai thắc mắc gì không? Đâu phải tới đó là xong đâu. Quý vị biết không? Mà bây giờ quý vị cũng nghe cũng chuyện như vậy, quý vị phải hơn ông hoàng đế đó chứ. Quý vị tới cái chùa này phải hơn hoàng đế chứ. Mình phải làm cái gì để với cái tri kiến đó chứ. Biết rồi, biết mà không làm thì đâu có lời gì đâu. Biết mà không làm gì hết thì cái tri kiến nó chỉ là vô ích, nó vô dụng. Ok, bởi vậy bây giờ quý vị biết rồi á, như thần hương nói đó, biết rồi thì phải học cái niệm Phật, phải niệm Phật đi. Thành cái A Di Đà Phật á là cái phương pháp mà hữu hiệu nhất để mà đối phó với cái sanh lão bệnh tử, mà còn cái chấn nhân chống nhân gian này mà biết được, mà có được ngày hôm nay á. Ai cũng nhìn biểu môi đó, cái gì đặc biệt đâu hả? Đó là ngày hôm nay chỉ nói chừng đó thôi. Ok, thôi ngừng lại đây.